Chưa bao giờ mùa đông lạnh như năm nay. Bà Stella nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài gió thổi mạnh, từng cụm bông tuyết bay khắp nơi. Bà cụ không dám đến gần cửa sổ, như sợ rằng nếu đứng gần cửa, những bông tuyết lạnh buốt kia sẽ đụng đến bà và lôi bà vào cơn bão tuyết bên ngoài. Dãy nhà bên kia đường bị lớp tuyết dày che mờ, không nhìn thấy rõ nữa. Bà cụ ngồi bất động, quay hướng về cửa sổ, theo dõi cơn bão tuyết bên ngoài. Một lát sau, bà cụ ra khỏi chiếc ghế lớn, đứng yên vài giây để lấy lại thăng bằng. Bà cụ đứng thẳng cho lưng bớt đau, rồi từ từ hướng về phía nhà bếp. Đến bên cửa nhà bếp, bà Stella dừng lại. Bà cụ không nhớ mình định đi vào bếp để làm gì. Bà đứng yên, định trí. Nhìn vào cái đồng hồ nhỏ trên bếp, 3 giờ 15. Đã hơn 3 giờ chiều, cái đồng hồ nhắc rằng bà cụ đi vào bếp để lấy thức ăn trong ngăn đá, chuẩn bị cho bữa ăn tối. Lại một bữa ăn trong cô đơn, bữa ăn mà cụ không thiết tha gì để chuẩn bị, cũng chẳng muốn ăn nữa. Bỗng bà cụ nắm cánh cửa tủ lạnh và gục đầu tựa vào. Cái cảm giác lạnh và cứng của cánh cửa khiến bà cụ thấy thương cho chính mình. Lòng bà cụ chùng xuống như bị nhận chìm trong nỗi đau khủng khiếp trong lòng. Mùa hè vừa qua, bà cụ mất người chồng thân yêu. Một mất mát quá lớn, dường như không thể nào chịu đựng nổi. Làm sao có thể chịu đựng được niềm đau và sự trống vắng mỗi ngày trong đời sống như thế này? Nghĩ đến đây lòng bà cụ quặn thắt, nước mắt tuôn tràn. Sau một vài phút, bà cụ đứng thẳng lên, lắc đầu cố xua đi nỗi đau trong lòng. Bà cố nghĩ lại những điều bà đang có để không buồn bã than van. Bà còn khỏe mạnh. Bà có căn nhà nhỏ này để ở. Bà cũng có tiền đủ sống qua ngày. Ngoài ra bà còn có cả một đống sách để đọc. Những khi rảnh rỗi bà có tivi để xem và cũng có một mớ len để đan cho khuây khỏa. Trong mùa xuân và mùa hè, bà có thể ra làm vườn hay đi bộ ngoài công viên nhỏ ở gần nhà. Mùa đông thì có những con chim nhỏ đến hót bên ngoài cửa sổ cho bà vui, ngoại trừ hôm nay vì tuyết rơi nhiều quá. Nghĩ đến đó bà Stella nhớ đến chồng. Bà nói một mình. Mình ơi, em nhớ mình quá. Khi mình còn sống em chẳng bao giờ sợ mùa đông giá lạnh. Tiếng nói của bà cụ vang vọng trong căn nhà trống. Bà cụ bước đến bên cái radio trên bàn và mở lên. Tiếng nhạc Giáng sinh vui tươi lan tràn trong căn phòng. Nhưng tiếng nhạc chỉ khiến cho nỗi cô đơn của bà cụ càng sâu đậm hơn. Bà Stella đã chuẩn bị về sự ra đi của chồng. Từ ngày bác sĩ cho biết ông bị ung thư phổi, một chứng nan y không chữa được, vợ chồng bà đã giúp nhau đối diện với cái thực tế đau đớn không thể tránh được này. Hai người dành hết thì giờ cho nhau, yêu thương nhau, chăm sóc nhau trong những ngày tháng cuối cùng. Nhờ chồng chu đáo về mặt tài chánh, bà cụ không phải thiếu thốn trong hoàn cảnh quá bụa. Nhưng nỗi cô đơn là điều bà khiếp sợ. Cô đơn sống những ngày không mục đích. Hai vợ chồng bà không có con vì hai người quyết định không có con. Cuộc sống họ giàu có, thành công, đầy đủ. Họ thỏa nguyện với công việc và thỏa vui với nhau. Họ cũng từng có nhiều bạn và họ thấy như thế là đủ. Mất người mà mình yêu thương nhất trong đời đã khổ, nhưng bà cụ cũng mất hết bạn bè. Mấy năm gần đây, vợ chồng bà cứ phải chia tay với từng người bạn, từng người bà con. Họ ở trong cùng một lứa tuổi với ông bà, cái tuổi mà cơ thể con người dần dần đi xuống, tàn tạ và chết. Từng người bạn thân lần lượt đối diện với điều mà không ai tránh khỏi là già và chết. Nhưng bà Stella chợt nhận ra rằng Giáng sinh năm nay Giáng sinh đầu tiên bà không có người chồng thân yêu bên cạnh, và bà phải chấp nhận cái thực tế đau buồn đó. Người đưa thư hôm nay đã đến, bà nhận được một sấp phong thư bên cửa. Hầu hết là thiệp Giáng sinh với những hình ảnh Giáng sinh quen thuộc, những lời chúc thân thương. Bà cụ sắp những tấm thiệp đó trên chiếc đàn dương cầm. Đây là trang hoàng Giáng sinh duy nhất trong nhà bà năm nay. Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ Giáng sinh, nhưng bà cụ chẳng vui gì để mà chưng đèn hay chưng cây Noel. Ngay cả đến cái chuồng chiên máng cỏ mà chồng bà đã tự tay làm lấy, bà cũng chẳng muốn đem ra làm gì. Bỗng nhiên trong nỗi đau, nỗi cô đơn tràn đến, bà cụ chống khuỷu tay trên chiếc đàn, hai tay bưng mặt khóc. Bà Stella nghĩ, làm sao mình có thể sống qua kỳ lễ này và suốt cả mùa đông năm nay? Bà ước gì có thể vào giường nằm chôn mình trong chăn như cái kén cho qua hết mùa đông, cho đến khi bạn bè và mùa xuân trở lại. Ngay lúc đó có tiếng chuông cửa. Bà cụ nghĩ thầm, ai mà đến nhà mình trong ngày tuyết giá như vậy? Chậm chạp, bà ra mở cửa. Nhìn qua cửa lưới thì thấy đó là một chàng thanh niên lạ, trên tay ôm một cái thùng lớn. Bà cụ mở hé cánh cửa. Chàng thanh niên hỏi, thưa bà là bà Thompson phải không? Bà cụ gật đầu. Chàng thanh niên nói, cháu có thùng đồ này cho bà cụ. Bà Stella mở rộng cửa hơn cho chàng thanh niên bước vào. Để cái thùng lớn xuống đất, chàng thanh niên cười nhẹ và lấy trong túi áo ra một cái phong bì. Ngay lúc đó có tiếng động từ trong thùng vang ra. Bà cụ giật mình bước lui. Chàng thanh niên từ từ mở cái thùng ra cho bà cụ xem. Bà cụ ngần ngại bước lại gần. Nhìn vào trong thùng bà thấy có một con chó con. Con chó nhỏ màu vàng thật đẹp và dễ thương. Chàng thanh niên bế con chó lên đưa cho bà cụ và nói, thưa đây là quà của cụ, con chó này mới sinh được 6 tuần. Con chó con được có người bế lên, vui mừng vẫy đuôi. Chàng thanh niên nói tiếp, đáng lẽ cháu phải chờ đến đêm Giáng sinh mới đem quà này đến cho cụ. Nhưng nhân viên trong tiệm nghỉ lễ sớm, nên cháu phải đem quà đến cho bà cụ trước ngày lễ. Mong là bà cụ không phiền. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không biết nói gì, bà cụ lắp bắp hỏi. Nhưng mà tôi không hiểu, ai tặng cho tôi món quà này? Chàng thanh niên để con chó con xuống, vói tay rút cái phong bì mà bà cụ vẫn cầm trong tay từ nãy giờ. Anh nói, thưa cụ, trong phong bì này có một lá thư, bà cụ đọc thì sẽ biết. Có người mua con chó này từ hôm tháng 7, lúc nó chưa sinh ra, để làm quà Giáng sinh cho bà cụ. Ồ, trong xe còn một món nữa, để cháu đem vào luôn. Chàng thanh niên nói xong chạy ra xe, rồi quay trở lại với một cái thùng khác. Trong đó có thức ăn và những điều cần thiết để chăm sóc cho con chó con xinh xắn. Rồi chàng thanh niên chào từ giã bà cụ và vội vã bước ra cửa. Bà cụ hỏi vói theo, nhưng mà ai tặng cho tôi món quà này vậy? Dạ thưa, chồng bà cụ là người tặng cho bà cụ món quà này đó. Nói xong chàng thanh niên đi nhanh ra cửa. Bà Stella trở vào, mở lá thư trong phong bì ra. Những dòng chữ quen thuộc khiến bà quên mất con chó con đang đi theo bên chân. Bà đến, ngồi bên chiếc ghế gần cửa sổ. Cố gắng giữ cho nước mắt đừng tuôn tràn để đọc những dòng chữ thân thương của chồng. Chồng bà viết lá thư này 3 tuần trước khi ông chết. Và ông đã gửi cho người chủ tiệm để đưa cho bà cùng với món quà Giáng sinh cuối cùng mà ông đã chọn. Những lời trong thư đầy thương yêu. Ông khuyên bà đừng buồn, nhưng hãy can đảm lên. Ông nói ông trông chờ ngày được đón tiếp bà hội ngộ với ông trên thiên đàng. Ông cũng nói ông gửi con chó con này đến để làm bạn với bà, để giúp bà bớt cô đơn trong thời gian chờ đợi ngày hai người gặp lại nhau. Bà cụ để lá thư xuống và bế con chó con lên. Nó nhẹ như một chiếc gối nhỏ trên tay bà. Nước mắt bà lại tuôn tràn. Ngoài trời tuyết đã bớt rơi. Bà cụ nhìn ra, thấy được dãy đèn Giáng sinh của nhà người hàng xóm và thấy hàng chữ "Niềm vui cho trần thế", tên bài thánh ca Giáng sinh quen thuộc. Bà cụ bỗng thấy lòng nhẹ nhàng, bình an một cách lạ lùng. Một niềm vui tràn ngập thay thế cho niềm đau và nỗi cô đơn trước đó. Thưa quý vị, trong mùa Giáng sinh này, chung quanh chúng ta cũng có rất nhiều người cô đơn, nhiều tấm lòng tan vỡ. Giáng sinh là mùa của yêu thương, của niềm vui và bình an. Chúng ta hãy vì Chúa nghĩ đến những người cô đơn, thiếu thốn và làm một điều gì cụ thể để mang đến an ủi, khích lệ, để sưởi ấm những tâm hồn cô đơn đó. Ngoài món quà vật chất đem tặng trong mùa Giáng sinh, chúng ta có thể chia sẻ với những người chung quanh món quà tâm linh, món quà lớn nhất và quý nhất của Giáng sinh. Đó là ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa đã ban cho con người qua sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu đã giáng trần làm người để chúng ta, những con người tội lỗi, được trở nên con của Thiên Chúa. Chỉ khi nào có Chúa Giáng sinh ngự trị trong cuộc đời, chúng ta mới thật sự kinh nghiệm niềm vui và bình an thật. Giáng sinh năm nay, chúng tôi kính mời quý vị đến dự lễ tại một nhà thờ Tin Lành để biết về tình yêu Chúa dành cho quý vị. Và chúng tôi ước mong quý vị sẽ tiếp nhận tình yêu của Chúa cho cuộc đời mình. Quý vị sẽ kinh nghiệm sự sống mới với niềm vui và bình an trong hồng ân của Thiên Chúa.